Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha. Như xưa thuần nào.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha yêu vời.
Kính thưa quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại quý chị em qua chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về bà Abigail, là một phụ nữ được nhắc đến trong sách Samuel thứ nhất, chương 25. Kỳ trước chúng tôi đã nói qua về ba nhân vật chính trong câu chuyện này. Đó là Nabal, chồng của Abigail. Thứ hai là David, người được chọn làm vua Israel. Và thứ ba là bà Abigail. Abigail là người đàn bà khôn ngoan và kính sợ Chúa. Nabal là người giàu có nhưng cứng cỏi và tàn ác. David cũng là người kính sợ Chúa, lúc đó đang lang thang trong sa mạc chạy trốn vua Saul. David giúp đỡ, che chở đầy tớ và đàn chiên của Nabal. Nhưng khi David cần giúp lại, Nabal đã từ chối không giúp mà còn mắng mỏ David. Vì thế, David nổi giận, định tiêu diệt Nabal và những gì thuộc về ông ta. Khi Abigail biết tin đó, bà liền tìm cách can thiệp. Và đó là phần chính câu chuyện chúng ta học hôm nay. Nếu có Kinh Thánh, mời quý chị em dở ra ở sách Samuel thứ nhất, chương thứ 25. Quý chị em có thể dựa vào trang mục lục ở đầu quyển Kinh Thánh để biết sách Samuel thứ nhất nằm ở đâu. Chúng tôi xin đọc từ câu thứ 12. Những gã trai trẻ của David quay đường trở về. Đến nơi, chúng nó thuật lại các lời ấy cho David nghe. David bèn nói cùng các người theo mình rằng, mỗi người trong chúng ta hãy đeo gươm mình. Và David cũng đeo gươm của người. Ước chừng 400 người đi lên theo David, còn 200 người ở lại giữ đồ vật. Có một đứa đầy tớ báo tin cho Abigail, vợ của Nabal, rằng David có sai những sứ giả từ đồng vắng đến chào chủ chúng tôi, nhưng Nabal gắt gỏng cùng họ. Song trọn lúc chúng tôi ở gần những người ấy tại trong đồng, thì họ rất tử tế cùng chúng tôi. Chúng tôi không bị khuấy khuất và cũng chẳng thiếu mất vật chi hết. Bao lâu chúng tôi ở gần các người đó, lo chăn bầy chiên chúng tôi, thì ngày và đêm họ dường như tường che cho chúng tôi. Vậy, bây giờ khá xem xét điều bà phải làm, vì David đã định giáng họa trên chủ chúng tôi và trên cả nhà người. Chủ dữ quá, không có ai nói cùng người được. Kinh Thánh cho biết khi nghe lời người đầy tớ nói, bà Abigail vội vàng lấy 200 ổ bánh, 2 bầu da rượu nho, 5 con chiên được nấu chín, 5 đấu hột rang, 100 bánh nho khô và 200 bánh trái vả khô chất trên lưng lừa. Đoạn người nói cùng các tôi tớ rằng, hãy đi trước ta, ta sẽ đi theo các ngươi. Nhưng nàng không nói chi hết cùng Nabal chồng mình. David và binh lính cần lương thực. Đến xin Nabal là người giàu có, cũng là người chịu ơn David, nhưng Nabal không cho. Khi nghe đầy tớ kể lại sự cư xử sai quấy của chồng, bà Abigail liền ra tay hành động. Với sự khôn ngoan của Chúa ban cho, bà biết đây là việc nguy hiểm và khẩn cấp, không thể chần chờ thêm một giây phút nào. Bà cũng biết rõ điều bà cần phải làm lúc này là đem lương thực đến cho David ngay và xin lỗi David để cứu nguy cho chồng và cho gia đình. Bà Abigail đã hành động cách khôn ngoan, cẩn thận và nhanh chóng, thật đúng với con người khôn ngoan tài giỏi của bà. Kinh Thánh ghi rằng Abigail không nói cho chồng biết việc bà làm. Ngày xưa, người đàn bà Do Thái làm điều gì mà không có sự đồng ý hay cho phép của chồng là điều trái phép, vì chồng là chủ gia đình, ngoại trừ trường hợp nguy kịch và khẩn cấp. Bà Abigail nhìn thấy tính cách cấp bách và tế nhị của vấn đề, nên đã liều lĩnh tự hành động, không nói cho chồng biết. Ngoài ra, vốn biết tính chồng không biết phải trái, cũng không biết cư xử phải lẽ, bà biết có nói cho chồng cũng vô ích mà thôi. Hơn nữa, có lẽ khi nghe lời nói của người đầy tớ rằng chủ dữ quá, không có ai nói cùng người được, bà càng thấy rõ rằng không nên bàn với chồng. Vì nếu nói ra, không ích lợi mà còn bị ngăn cản và có thể đưa đến nguy hiểm cho nhiều người. Vì thế, tuy bà Abigail hành động ngay và không nói cho chồng biết, nhưng chúng ta thấy là bà đã quyết định khôn ngoan, chứ không phải là hành động bốc đồng trong lúc nóng giận. Trước khi lên đường, bà Abigail chuẩn bị lương thực thật đầy đủ. Bà biết đoàn quân của David rất đông, lưu lạc trong đồng vắng đã lâu nên cần nhiều thức ăn. Vì trong nhà có sẵn các loại bánh và thức ăn, bà đã đem biếu David một cách rộng rãi, khác hẳn với tính keo kiệt của chồng bà. Kinh Thánh ghi lại sự gặp gỡ giữa David và bà Abigail như sau. Nàng cởi lừa đi xuống theo một con đường có núi bao phủ. David và những kẻ theo người cũng xuống đụng mặt nàng. Nàng bèn gặp các người đó. Vả, David có nói rằng, vậy thật lấy làm luống công cho ta đã gìn giữ mọi vật của người này có trong đồng vắng, đến nỗi chẳng thiếu mất gì hết. Còn hắn lại lấy oán trả ơn. Nguyện Đức Chúa Trời xử kẻ thù nghịch của David thật nặng nề. Từ đây đến mai, phàm vật gì thuộc về Na-ban, ta sẽ chẳng để còn lại vật nhỏ hơn hết. Khi Abigail thấy David liền lật đật xuống lừa và sấp mình xuống đất tại trước mặt David mà lạy. Vậy nàng phục dưới chân người mà nói rằng, lạy Chúa, lỗi về tôi, xin cho phép tôi tớ ông nói trước mặt ông. Xin hãy nghe lời của con đòi ông. Xin Chúa chớ kể đến người hung ác kia là Na-ban, vì tánh hắn thật hợp với nghĩa của tên hắn. Tên hắn là Na-ban, và nơi hắn có sự điên dại. Còn tôi là con đòi Chúa, chẳng có thấy những người Chúa đã sai đến. Đó là những lời bà Abigail nói cùng David. Lời nói và hành động của bà Abigail cho thấy bà thật là khôn ngoan, sáng suốt. Bà biết chồng đã cư xử không đúng, lỗi hoàn toàn về ông, và David giận như thế là phải. Vì thế vừa gặp David, bà đã phủ phục trước mặt ông, lạy và xin lỗi. Bà nhận lỗi ngay chứ không tìm cách phân trần biện minh gì cả. Bà cũng nói đó là lỗi của bà, vì bà không biết gì cả khi lính của David đến xin giúp đỡ. Về phần chồng, bà xin David bỏ qua chứ đừng chấp trách. Bà nói thật rằng chồng bà hung ác và ngu dại. Lời nói của bà có vẻ nặng và xúc phạm đến chồng, nhưng lời đó đúng sự thật. Và chỉ nhờ nói thật về bản tính của Na-ban mà David mới hiểu và bỏ qua, chứ không chấp nữa. Không những hạ mình nhận lỗi, bà Abigail còn nói những lời khôn ngoan, khiến người nghe lên tinh thần. Điều này cho thấy bà thật là người tế nhị, biết cách đối xử với từng người trong từng hoàn cảnh, đúng như lời sứ đồ Phao-lô dạy. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Trích thư Cô-lô-se chương 4 câu 6. Qua cách cư xử của bà Abigail, chúng ta học được những điều sau đây. Thứ nhất, bà biết nói lời êm nhẹ, ngọt ngào, làm nguôi cơn giận của người khác. Châm ngôn chương 15 câu thứ nhất dạy rằng, lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thịnh nộ thêm. Câu này thật đúng trong trường hợp của Abigail và David. David đang giận đến độ sẵn sàng đi ra tiêu diệt tất cả những gì thuộc về Na-ban. Nhưng chỉ một lời xin lỗi, một lời nói êm nhẹ của Abigail mà cơn giận của David tiêu tan. Phản ứng thông thường của con người là khi giận chúng ta thường nói nặng lời với nhau. Và khi ai nói nặng lời với mình, chúng ta muốn nói nặng lại hơn nữa cho hả giận. Vì thế, sự cãi cọ giống như lửa được tưới thêm dầu, càng lúc càng dữ dội. Ngược lại, nếu một trong hai người biết dùng lời đáp êm nhẹ, nói lại với người đang giận, thì cơn giận sẽ nguôi và sẽ dễ dàng chấm dứt. Điều thứ hai chúng ta học được là bà Abigail biết hành động và nói năng đúng lúc. Bà không những nói đúng lời, nhưng cũng đúng lúc. Châm ngôn chương 25 câu 11 chạy như sau. Lời nói phải thì khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc. Hàm ý rằng lời nói đúng lúc có một giá trị rất lớn. Điều này cũng thật đúng qua hành động của bà Abigail. Bà xin lỗi David và đã xin lỗi kịp thời, đúng lúc, không chậm trễ. Nếu chần chờ, lưỡng lự hoặc chậm trễ, bà đã không ngăn được điều tai hại xảy ra cho gia đình bà. Thưa quý chị em thân mến, bài học về những phụ nữ trong Kinh Thánh hôm nay xin tạm ngừng nơi đây. Hẹn gặp lại quý chị em trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý chị em.
Cho con như cha thân lên đến khi lá thu thôi mùa quay. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cây. Và đến thiên thu. Cho con như cha thêm lên đến khi ánh dương không còn rọi. Xin cho con yêu.